đi luôn cái quả của nó, nó làm cho cái quả không còn có nữa. Mà chỉ cần mình an trú cho được trong cái hơi thở, an trú trong cái pháp đó thì nó sẽ an. Mình tại vì mình an trú chưa được và cái lực nó quá mạnh, cho nên mình gom tâm mình vô trong cái hơi thở, mình biết hơi thở ra vô nhưng nó vẫn thấy có đau, có hiểu không? Cho nên vì vậy đó mình gom nữa, mình gom nữa, mà cái lực nó, cái nghiệp lực nó sâu dày đó thì nó kéo dài một cái thời gian dài, nó không hết bao được. Còn cái nghiệp lực nó mỏng thì nó ít, cái lực nó ít đó, thành ra mình tác ý một vài lần mình an trú cái nó mất. Mà đó là cái bệnh đó, cái lúc cơn bệnh đó là cái nghiệp nó mỏng. Còn cái bệnh mà con đuổi mà cả một tiếng hai tiếng ngồi mà nó chưa đi đó là cái nghiệp nó dày, nó nhiều. Cho nên mình mới an trú nữa, cứ an trú hoài thì bứng gốc nó luôn, tức là cái nghiệp nó chuyển hết. Chứ còn không khéo nó còn rồi nó cứ dây dưa, nó cứ lui hoài. Còn mình bứng liên, tu tập liên tục, do đó gặp trường hợp đó mình tu tập liên tục thì 1 giờ chưa xong, 2 giờ, 2 giờ chưa xong, 3 giờ liên tục, 3 giờ cái đó hết luôn. Cho nên thậm chí như người ta nói có cái bệnh nó có thể kéo 1 ngày, tu 1 ngày, nhưng mà không hở, cứ ngồi tu. Bởi vì bây giờ giặc nó tấn công rồi, mà nếu mà mình không chịu đánh nó thì kể như thành bị mất, con hiểu không? Cho nên buộc mình phải chống cự với nó, dù bằng cách nào cũng phải chống cự. Cho nên tu hoài, tu hoài, mỗi lần tu hết giờ nghỉ, bữa nay gặp bệnh rồi thì không nghỉ nữa, phải thân có bệnh rồi thì không nghỉ, mà tu chết bỏ thôi. Một là chết, một là tất cả cái thành này lính chết hết tụi bay mới vô cướp được, còn không còn một thằng lính thì còn quyết định đánh. Cho nên nó tấn công vô thì con cứ ôm chặt, con đi đuôi hết mãi, nỗ lực con, đừng có sợ. Mà bây giờ nếu mà thấy mình yếu quá mà lực nó đau quá, cái con kêu Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con đang tu tứ niệm xứ trên thân quán thân để khắc phục, Nam Mô, con khắc phục không nổi, xin Phật chứng minh giúp đỡ con. Rồi kêu thầy, ở từng đó cái tính lực của con, cái lòng tin Phật, tin thầy đó, tính lực con bắt đầu nó trỗi dậy rồi, cái lực nó mạnh lắm, là do đó nó giữ được cái bất động con, thì cái thanh thản bên ngoài nó tập trung vô cái sự thanh thản bên ngoài. Bởi vì con có cầu phải có, nhưng mà cầu đúng cách, cho nên con ước nguyện, thì do đó con giữ thanh thản, tiếp những cái thanh thản, thì cái đau con nó cái lực của nó đâu có bằng cái lực giải thoát của mọi người. Cho nên vì vậy mà khi mà tiếp nhận được cái lực nó bị xẹp xuống liền. Lúc bây giờ sao con thấy nó đâu mất không đau, chứ nó chuyển bằng cái lực quá lớn của thiện này. Cho nên bền chí với con, đừng có sợ. Đừng sợ, cứ ôm pháp tác ý. Bởi vì Đức Phật dạy cho mình cái đề mục, cái pháp tu rồi mà: an tịnh thân hành rồi biết tôi vô, an tịnh thân hành rồi biết tôi trở ra. Con thấy không? Đức Phật dạy mình để làm gì? Để mình đối trị với cái thân bệnh của mình, để cho cái thân nó an. Cho nên mình tin tưởng vào cái pháp của Phật, không có dối người đó. Bắt đầu mấy con tu, mấy con có kết quả nhỏ nhỏ đó. Đó là cái niềm tin lớn của mấy con người đó. Lợi ích cho bản thân mấy con. Bệnh đau mấy con thấy mấy con dẹp được. Tâm phiền não mấy con dẹp được. Hôn trầm mấy con dẹp được. Tuy rằng nó chưa có sạch, cho nên nó nếu mà sạch thì mấy con chứng quả tháng rồi. Nhưng mà nó chưa sạch, cho nên nó chưa chứng quả tháng, vì gì nó còn. Mà các con thấy có kết quả. Kết quả đối được cái ác pháp đó, đuổi nó được, nó đi được, đó là bằng chứng mấy con đã làm chủ được từng chút của thân tâm của mình rồi. Cho nên càng tới, càng nỗ lực tới thì mấy con thấy càng làm chỉ nhiều hơn, nhiều hơn, và cuối cùng là chủ hết, không còn cái chỗ nào. Ráng tu tập con, nhất là về cái phần mấy con đã từng tu tập với thầy rồi, đã từng biết những pháp tu rồi, niệm hơi thở đề mục nào mấy con cũng thông suốt, chánh niệm tỉnh giác mấy con cũng biết, thân hành niệm mấy con cũng biết hết rồi, thì nó có bao nhiêu pháp đó thôi, chứ đâu có nhiều đâu. Nhưng mà có điều kiện là mình biết áp dụng, áp dụng từng hoàn cảnh, từng mọi sự việc xảy ra trên những cái pháp đó. Ở trong thất tu thì áp dụng theo trong thất, mà ra ngoài áp dụng theo cuộc sống bên ngoài. Cho nên lúc nào mấy con cũng được giải thoát, áp dụng đúng làm gì. Và bây giờ khi mà về được yên ổn thì mấy con biết rằng pháp tứ niệm xứ là nó là chính đạo, gọi là xuất mã tứ niệm xứ là chính đạo. Cho nên các con thấy Đức Phật, khi mà Đức Phật tịch, Đức Phật nói lấy tứ niệm xứ làm chánh pháp, làm chỗ nương tựa của chúng ta. Các con nghe cái chỗ Phật dặn mình không? Có phải không mấy con? Chính Đức Phật sắp sửa chết bảo mình lấy tứ niệm xứ, chứ không có bảo lấy tứ thiền đâu, mà cũng không bảo mình lấy tam minh đâu, mà bảo lấy tứ niệm xứ mấy con. Các con thấy mà nhắc đi nhắc lại nhiều lần, lấy mình làm chỗ nương tựa, lấy mình làm ngọn đèn soi đường, lấy chánh pháp tứ niệm xứ làm ngọn đèn, làm chỗ nương tựa vững chắc, không được lấy pháp nào. Con nói tha thiết với mình, mà có con biết trên thân quán thân để khắc phục, tham ô trên tâm quán tâm để khắc phục.
làm cho mình ưa tu phiền thì chút pháp niệm tứ niệm xứ, chứ còn phải tứ chánh cận nó ngăn ác diệt ác, chứ nó nói hết tham ưu không, mà cái pháp tứ niệm xứ nó hết tham ưu. Rồi bây giờ người ta cũng nghe tứ niệm xứ vậy, người ta tu tu tầm bậy tầm bạ không biết cách nào hết, làm sao hết tham ưu nữa, con thấy không? Còn thầy ở đây thì dạy con trực tiếp ngay tuyên pháp để mà thắng, để mà khắc phục được tham ưu. Thì bây giờ thân đau mình, tham ưu mình như thế nào, mình sao phải khắc phục tham ưu nó, bây giờ nó đau phải ưu phiền chứ sao. Định niệm hơi thở có, thanh tịnh thân hành, lấy cái đề mục này dập vô chỗ này thì phải là phải khắc phục được liền chứ sao, chứ ở trên tứ niệm xứ nó còn tu cách nào giờ mà nó hết đau này, không hiểu chỗ đó. Cho nên mình biết áp dụng toàn diện pháp của Phật dạy chúng ta, biết áp dụng cách thức để mà ở trên tứ niệm xứ mà bảo vệ được cái chân lý của nó. Vì chính tứ niệm xứ nó mới có thanh thản lạc vô sự, bởi vì nó nếu mà nó không ưu phiền thì nó an lạc gì, mà tâm không ưu phiền không niệm thì nó là thanh thản như gì, ta còn thấy không phải không? Vậy thì trên tứ niệm xứ nó mới có cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự, cho nên an trú trong an trú là tứ niệm xứ chứ cái gì. Thiên hạ không biết tưởng là tứ niệm xứ là cái gì ở đâu á, thôi biết thử thật đó là cái chân lý đó, cái trạng thái của tứ niệm xứ là cái chân lý, và cái khắc phục được tham ưu là phải dùng mấy pháp khác kia để mà khắc phục được cái ưu phiền này, chứ không phải tứ niệm xứ mà khắc phục. Ví dụ như ở trong tứ niệm xứ như vậy, mình quán thân bất tịnh là quán thân vô thường, trên cái định vô lậu quán vậy, thì tứ niệm xứ nó có dạy bài cho pháp tứ niệm xứ bao giờ, nhưng mà đâu phải đó là định vô lậu. Trên tứ chánh cần mình học cái này là định vô lậu rồi, mà giờ ở nghe tứ niệm xứ người ta dạy vậy, nó tứ niệm xứ cứ ngồi quán, rồi quán tâm thế này, quán thọ thế này, thôi đó có mấy người điên sao, nó có gì đâu mà ngồi đó quán, chỉ cần quan sát biết có đau chỗ nào đó mà đẩy nó thôi, còn nó không đau thôi chứ quán gì cho mệt, phải không? Mấy người học pháp tứ niệm xứ mà mấy người học cái kiểu như kỳ ấy.
Đây là
quán thọ tâm pháp chứ có gì đâu. Nơi quán tức là quan sát thôi, chứ còn này quán họ tư duy và suy nghĩ cho nó thân bất tịnh nè, thân vô thường nè, thân khổ nè, nó quán tầm bậy tầm bạ. Rồi ở trên đó nó có dạy gì hơi thở, rồi nó cũng quán hơi thở, tu hơi thở, tu hơi thở thì về cái sức tức nhập tức là cái hơi thở riêng như vậy. Nhưng mà khi mà ở trên tứ niệm xứ này mà cái thân đau, tôi dùng hơi thở tôi đánh cái đau, chứ đâu phải tôi tu cái hơi thở trên cái tứ niệm xứ này. Người đi phải không mấy con đấy?
Dạ. Nghe thì con thì tư nó dài quán thọ đó, cứ ngồi quán hết cơ thể mình, cái gì nó đang nó chạy ngồi quán.
Trời ơi, mấy người tưởng mất.
Dạ, nó ra trời.
Đi ở bên nước ngoài. Nó họ hiểu qua một cái sai. Bởi vì thầy nói tu không chứng họ có biết pháp tứ niệm xứ ra sao, dạ tầm mày hết. Tu chứng rồi mới thấy được cái pháp tứ niệm xứ rất tuyệt vời. Cho nên Đức Phật lấy pháp tứ niệm xứ làm chỗ nương tựa cũng chắc, lấy nó làm ngọn đèn soi đường cho mình đi, mà nó dễ dàng mà thấy cả con vô ôm vô pháp tứ niệm xứ mà thấy mình làm chủ chứ. Bệnh hào tác ý cái đi, có phải không mấy con thế? Cái tâm mà sơ sơ có gì đó tác ý cái đi à, dặn cho nó thanh thản lại chứ. Mình biết mà, mình biết mình ngộ được cái trạng thái đó rồi, nhận ra được cái đó là trạng thái tứ niệm xứ rồi, bảo vệ cái trạng thái đó. Cho nên những cái gì mà nó đụng đến cái bốn chỗ thân thọ tâm chúng ta là phải sử dụng các pháp lấy ra, cuối cùng thì bảo vệ tứ niệm xứ, sung mãn tứ niệm xứ thì chứng đạo. Cái gì chứng đạo ở chỗ tứ niệm xứ đó, chứ không phải là chứng đạo tứ thiền đâu. Tứ thiền là chơi, coi như là mình khoe khoang thành công chứ tứ thiền làm gì.
Đây là nói như cho con hỏi tí nó chỗ thì sung mãn nó có cả đầy đủ
này, thì sung mãn nó làm cho mình đầy đủ, không có còn chướng ngại gì hết, được gọi là sung mãn. Nó hơn đầy đủ, nó sung mãn, nó đầy tra, nó làm cho mình
an lắm. Cái trạng thái sơ thiền nó không phải là cái trạng thái của bất động tâm ở bên
này. Nó khác không? Bởi vì trạng thái sơ thiền nó có năm chi thiền, nó hiện ra cái tướng thiền, cho nên nó sơ thiền thiên, cái trạng thái của sơ thiền đó. Cái trạng thái của sơ thiền thiên nó năm chi nó hiện ra, còn bất động nó không có hiện đồng bảy đâu, nó bình thường. Cái thầy nó ngồi chơi vậy đó, mà ai đụng tới nó không đỡ không? Con hiểu không? Bất động nó không có dục lậu hỗn lậu như mình lập thôi, còn cái kia nó phải ly dục ly pháp nó mới nhập vô.
Thầy là quan trọng con phải chuẩn bị, ví dụ bây giờ mình quán cái thân của mình ngồi như thế này, thấy cái đôi chân của mình nó không, thì mình bảo là đây tôi đang còn quán cái tâm, cái thân của tôi mà đang là tôi còn đau, thì bây giờ gọi như là cái bệnh đau này xảy ra.
Mình thấy nó đau, tức là mình thấy ở cái hai chân con ngồi mình thấy nó đau, đó là con quán rồi đó. Gọi là quán, mình thấy nó đau, mình cảm nhận đau, đó là mình quán rồi đó. Mình bảo họ là vô thường, hai cái chân đau này mày đi, tao sẽ đuổi mày nè, tao bắt đầu an tịnh thanh nhàn, tôi biết tôi an tịnh, con nhiếp tâm hơi cái hai cái chân con nó không có đau. Như vậy là con đã đẩy lui được rồi.
Mà thầy, 16 pháp quán tưởng đó có phải nằm trong cái định vô lậu không mình
hả? À, nói 16 quán tưởng của hơi thở hả? À, 16 quán tưởng của tưởng á,
dạ.
Thì nó định vô lậu không hả con? Nó cái thích tu định vô lậu.
Vậy thì bây giờ một người mà muốn tu tập á là mình tập hết, mình cũng quán tưởng hết 16 quán tưởng hay sao mình hả?
Nói chung là mình chọn lấy cái nào nó với cái thân của mình nó bị những cái chướng đó, mình vô lậu nhiều cái đó thì cho nó thấm nhừng, dẹp cái đó thì nó dẹp hết mấy cái khác.
Một vài cái
thôi chứ không phải đợi hết 16 cái đâu.
Dạ, con nghĩ đâu là tới 16
cái. Không phải tu hết đâu. Cũng như con tu định niệm về hơi thở nó 18 cái đề mục nó, nhưng mà điều kiện là mấy con sử dụng có mấy cái đề mục cần thiết thôi. Chứ đâu phải hết đâu.
Con thân vô thường
cũng sử dụng
định niệm
hơi thở. À, nó rối rồi, cái hơi thở của con. À, thì con thay thế liền. À, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. Con đưa ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Con không sử dụng hơi thở, đi hơi thở nó ngẹt ngẹt đó. Mà trong khi con đối trị với bệnh, nó phải có cái thời gian dài con hít thở. Nó lại còn làm thêm con rối loạn cái hơi thở nữa. À, cho nên vậy con thay liền. Hành động nội không xài được, bây giờ hành động ngoại. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, thì con đưa ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đi vô. Cứ như vậy con cũng đủ bệnh đi trước, bù đưa cả lại. Cái gì đâu. Mà con ngồi suốt ngày con đưa tay này đá rồi con để tôi tay này mỏi rồi để nghỉ tay này đưa ra. Con ngồi suốt ngày hai tay không có mỏi. Cho nên vẫn có cái thế. Còn bây giờ hơi thở con tốt thì con dùng hơi thở. Còn hơi thở con mà thấy chướng chướng, không chờ hơi thở nữa. Tao có phương pháp khác, nhưng mà cũng vẫn y như hơi thở đó. Cái này là cái thiện xảo của thầy chứ Phật không có dạy kiểu này đâu. Nhưng mà thầy thiện xảo thì biết hơi thở họ dễ có người bị rối loạn không chơi hơi thở vô đâu. Nghĩa là không tập hơi thở được đâu. Bị rối loạn rồi. Cho nên cánh tay này đưa ra đưa vô không rối loạn nữa hết. Nhưng mà giống như hơi thở.
Thầy sẽ cho con hỏi chỗ này thì như là con ngồi thế này thì con bảo là coi như tất cả con đã nghĩ trong con người con bảo tất cả bây giờ và coi như là cũng như tâm là phải thay vào một cái việc tụ cho nó tụ chặt, thì thấy nó con tương như cái kiểu mà nó xoáy tròn cái mặt của con nó cuốn hết và nó cái đó nó đi thẳng nó đi vào thì có làm gì không?
À, nó thuộc về tưởng rồi. Con dẹp cái đó đi chứ không nó thấy như vậy là nó tưởng nó quay rồi. Con dẹp để sao nó bị tưởng hả con?
Ngày mai thầy bay. Cái đó mà coi như là con có một lần bị như vậy, coi như con tá khí một cái như
đúng là ba cái ông mà tiền tưởng nó dạy bậy bạ như nào là chỉ đứng xa
nó
tự nghĩ rồi chú cha như vậy là con là tác giả rồi.
Thế là con thấy nó thay tròn mà nó cuốn hút vào ấy, nó con này đấy con bây giờ cái này nguy hiểm rồi con này đấy con đi ra coi như là vì thấy nó thay tròn này đấy coi
tập khí công.
Ngày mai thầy bài
thầy
tưởng
chặt là nó kẹt rồi nó bài thầy cứ trình thầy cái như thế này. Ví dụ là có lúc mà con chủ trương đầu tiên là con bảo ngồi chữ niệm chữ chứ có lúc nó tôn trào đưa vào nó thành cái niệm suy nghĩ này thì con trình thầy con thì con bị rồi và con đứng con đánh phá nhưng mà sư thầy là cho nó tuôn trào hay là phải đánh phá nó đi
nói con khi mà nó tuôn trào mà con tu chữ niệm chữ mà nó tuôn trào hay chưa pháp thanh hành niệm mà tuôn trào cho mà mình cho tuôn ta không cần ngăn mình là tuôn mình muốn tuôn bao nhiêu niệm này nó tới niệm kia nói đi cho nó tuôn nó hết tuôn riết cái nó hết là nó trào ra riết cái gì mình chọc nó đặng cho nó trào ra mà
chứ mà hôm qua mà không nghĩ đến tại sao mình cứ nhớ đến là thế nào con ngồi con nghĩ thì hết thì xong rồi có làm thì làm chả làm thì cũng vậy cái cuối cùng cái buổi hôm nó con phải ngồi đến hơn nửa tiếng thế là nghĩ cái việc đấy xong rồi thế là hôm nay
tuôn
trào thoải mái đấy
cho thoải mái
con tự nhận là con
trào cho nó trào ra cho hết
đến đâu mà để đến.
Bởi vì mấy con lưu ý nè khi mà tu tứ chánh cần khi mà có một cái niệm đâu đó nó tuôn ra một cái niệm nào nó khởi ra cái niệm thì đưa nó vào cái đề tài thành cái niệm vô lậu mà quán còn nó tới tứ niệm xứ thì trào như nó trào tao không có cần gì hết cho người ta trào hết rồi mày phải thanh thản lại mày trào đi cho hết rồi mày thanh thản nó tay sẽ trào hết rồi nó thanh thản hết gì
đi thì bắt đầu
nó nhiều lần nó trào vậy rồi sao nó sạch con ngồi lại nó không bao giờ có nữa hết nó trào 5-3 lần cái bắt đầu sao nó sẽ tôi ngồi nay nó không có trào nữa nó hết luôn mà nó không có niệm xẹt ra thì vô tầm 7 nữa hết rồi
đúng thế thầy con hỏi lại nhưng mà đúng là như vậy bởi vì đứng lên để chống nó, là đứng lên chống nó tức là đi thân hành niệm hay là đi thư giãn. Nhưng thư giãn đi ra kia nó lại nghĩ đến nó, không nhớ đến nó, không còn nhớ đến nó, thế xong nó quay ra quay vào, còn là buổi hôm nay nhớ nó nhiều vậy, cô chặt cầm thế cứ ngồi đi mà chơi xem nó muốn thế nào như thế. Thế là con cứ ngồi đấy thì tức là để ngồi chơi thôi, thì mình muốn nghĩ thì mình nghĩ đi, thì con chỉ có ngồi đấy, cứ ngồi đi thôi. Thế cuối cùng tôi chào tức là nghĩ được hết rồi thì con
nó hết rồi, nó tôi
chào còn chuyện mà nghĩ nữa
rồi, nó thấy nó không tới nữa.
Mình thầy con có áp dụng chẳng hạn như nếu mà nó có tu cào á thì bạn cứ để tu cào, nhưng mà cô còn dùng câu tác ý đuổi nó luôn.
À, không phải tuôn đào mà xuống cho hết ra cho sạch cái tâm đào,
không phải đẩy đẩy cho lưng nữa.
Vì đi cứ ra đẩy đi, à, con tác ý đẩy cho lưng
đẩy luôn,
à, ra đi mình cứ ra hết đi, thì nào tao cho sạch xong.
Nhiều khi nó tuôn đào cái niệm đó, ví dụ như một cái niệm nào đó mình thấy nó là mình tác ý một câu đó, giống như là mình nói mày là xấu, ví dụ đi đi cho mày đi đi,
rồi
cứ đi luôn, để là anh đi rồi đi nhanh.
Cho nó tuôn đào ra hết chứ không có ém vô. Nó có ém, không có cần mà phải dùng cái pháp. Cũng như bây giờ nó đương tuôn trào vậy, con tắt, con dùng cái pháp, con ngăn nó. Thì con bắt đầu, ví dụ như bây giờ con bảo đưa tay ra, đưa tay vô để cho nó đừng có ra nữa. Thì cái đó con bị ức chế nữa rồi, không được. Cho nên con để nó đi, à được rồi mày tuôn trào, tuôn cho sạch đi. Nhớ là tuôn hết rồi nha. Mà mai mốt còn nữa là chết rồi nha. Còn bao nhiêu vét sầm hết, vét hết đi. Còn như bạc tiền đổ ra hết đi. Đổ sạch ra cho thao đi, thao cầu. Để các con biết từng đời niệm tâm niệm của mình, à, mình tu vậy hay lắm rồi con. Biết cách.
Ông đấy thì bắt đầu nó được yên
rồi. Yên không?
Những ngày sau là ngồi.
Rồi. Ngồi nó yên ổn lắm rồi, nó ra rồi. Nhưng mà nó còn từng lớp rồi. Cái lớp này nó đi đó, nó tuôn về đó chứ nó còn ở trong mới nữa trong đó chứ chưa phải sạch đâu. Ít bữa nó tuôn trào nó sao lại còn hoài? Không phải đâu. Mình quân vô bao nhiêu lớp thì nó phải ra bao nhiêu lớp.
Có lần là nó có nước rồi, các bạn cứ đi ra vườn này mà nhặt cái cây rau, nhưng ra vườn cũng muốn nhớ đến nó thầy. Thế cuối cùng tôi là ờ thôi, thôi hôm nay cứ bỏ đi thôi chứ không lấy, cuối cùng xong rồi hết.
Lâu lâu mình xin nó vô.
Lấy hết
rồi
thì xin
nó vô kìa.
Thầy, thầy á, thầy có sách mới thì thầy cho con thêm con bạn.
Rồi, rồi để thầy chỉ cho thêm con.
Thầy cho cái thầy. Một cái tâm biết là thầy.
À, có lẽ là chưa, con chưa đọc cái cuốn cuốn 4 những lời Phật dạy đó. Nó có một cái niệm, mà cái niệm đó nó thuộc về vọng tưởng, thì nó xác định cho mình biết đó là vọng. Còn cái nó có cái gì, cái niệm mà nó gọi là độc thoại, mà cái độc thoại nào diệt, mà cái độc thoại nào không diệt. Rồi cái suy tầm, nó có cái dòng suy tầm, mà cái dòng suy tầm nào mà diệt, mà cái dòng nào suy tầm mà không diệt. Thì trong khi đó mấy con sẽ nghiên cứu lại cái những lời Phật dạy tập 4, thì trong cái bài Đại Không đó, thì Đức Phật đã dạy rồi, thầy chú thích thêm cái nghĩa để mà thấy rõ được cái bài đó, do đó mấy con sẽ rõ hết. Ví dụ như bây giờ nó hướng tâm, nó muốn đứng dậy, thì cái này cái hướng tâm mà đứng dậy nó không phải là cái vọng tưởng đâu, cho nên vì vậy đó mình theo cái hướng tâm đó mình đứng dậy là vì nó biết có cái chướng ngại gì, hoặc nó muốn để tránh một cái gì đó trong tâm nó tự biết thân nó rồi, cho nên nó hướng nó muốn đứng dậy thì mình đứng dậy, chứ đừng có nghĩ à nó nghĩ như thế này bây giờ ngồi đây là sẽ buồn ngủ, nó nghĩ nó ngầm nó hiểu trong đó đó, ngồi thêm chút nữa là nó ngủ thôi đứng dậy, tức là nó hướng tâm để tránh cái điều gì đó. Cũng như bây giờ ví dụ như mình nằm, mình đang nằm mình tỉnh thì nó cảnh giác, nó không được phải đứng phải ngồi dậy chứ nằm để ngủ, mà nó không nói ra cái điều đó, nhưng mà thầy nói ra để cho mấy con hiểu, tự nó hiểu rồi nó muốn ngồi dậy. Còn hiểu, nó muốn chỉ hướng là ngồi dậy thôi, nhưng mà ngầm nó đã biết cảnh giác để không khéo chút nữa là nó ngủ, nó ngồi dậy. Rồi cũng như là nó biết, ví dụ như con đưa ngồi vậy, cái nó biết là thế nào, tự nó ngầm nó biết, là thế nào ngồi đây hơi chắc hai cái chân cũng bị đau nhất đi. À, bắt đầu nó hướng, nó chỉ hướng là mình chỉ biết là nó hướng đứng dậy thôi, nhưng mà ngầm nó đã hiểu biết là cái thân nó sắp sửa bị tê, nó chưa có cái trạng thái đó mà nó biết trước. Cái tâm nó khôn lắm, nó biết, cho nên nó hướng. Thì cái pháp hướng nó không phải vọng tưởng, đừng diệt. Nó đừng diệt, mình cứ làm theo nó. Nó muốn ngồi thì mình ngồi, nằm, muốn đứng thì đứng, muốn đi đứng, đi thì đi. Nhưng mà Đức Phật dạy khi mình đương ngồi mà mình đứng dậy thì mình lưu ý cái hành động đứng dậy, chứ đừng quên cái lưu ý hành động đứng dậy. Vì cái kẻ hở chỗ này nó sẽ có những cái khác nó đánh vô chỗ này. Cho nên mình cẩn thận cái chỗ đó, thì nó qua chỗ đó rồi thì mình giữ lại thanh thản thì không có sao hết, mình yên. Cái thức nó tu tập dạy kỹ lắm chứ không phải là kỹ, để bảo vệ cái chân lý đó. Cái đó là bảo vệ cái chân lý mà cái thích tu tứ niệm xứ đó. Hay lắm, cái pháp hòa thầy nói giải thích ra rồi thấy nó rõ ràng.
Ví dụ như là con đang ngồi này nè, đang ngồi này nhưng mà tự nhiên nghĩ tựa như là nhắc cho ấy, là không đứng lên là ngồi như này là bùng. Đấy, như vậy thầy.
Đó thì đó là nó hướng tâm đó, nó hướng tâm để nó tránh cái trạng thái bùng.
Thì có khi nó bước qua nó ngồi một tí đúng là đứng lên đi, không phải nhớ ra bùng thật gì.
Cho nên khi ở trong đó nó nói khi mà cái tâm nó hướng là mình đứng.
Thì mình đứng là
đứng vậy chứ đừng có dù mày ngồi đi không có được, đừng có mình ngồi ráng hơi nó ngồi luôn.
Có con thấy nằm như vậy mà hay đang nằm vậy cái đang nằm đang thanh thản cái tự nhiên bắt đầu cái nó ngồi vậy chứ nằm đây
nằm đó là nó hướng, nó hướng, nó biết đó, nó biết nó hướng đó.
Tức là chị biết thôi, chưa chưa để, tức là nếu không để cái kia này
về
vào
nó sẽ vào ngủ đó con. Dạ. Đương yên ạ, yên ổn, mình thấy nó đương thanh thản yên lặng tốt lắm. Mình đang thấy nó tỉnh bơ không có gì mà cho nó lại muốn ngon, nhưng mà nó biết rồi, nó biết sắp giữa tay nó cảnh giác vậy đó.
Nhưng nó ngủ đi ngủ thì ác lắm nha.
cái niệm nào Đức Phật ở trong cái bài kinh nó nói năm dục trưởng dưỡng là nên diệt, năm dục trưởng dưỡng à, rồi để rồi đó là những cái niệm nên diệt, còn tất cả những niệm khác không diệt. Nó khai triển cái tri kiến giải thoát của mấy con thì mấy con được diệt đó. Cái phần khai triển tri kiến nó bắt đầu cái dòng tư tưởng đó, nó khai triển cái sự hiểu biết con gì chánh pháp rồi. Nó làm cho ly dục ly ác pháp ngầm tất cả những vi tế tham si bị diệt qua cái tri kiến này hết. Cho nên mấy con diệt cái này là mấy con dở, mấy con diệt kêu là mình diệt mình, mình diệt cái sự giải thoát của mình. Cho nên nhiều khi mình thấy nó động, nhưng mà ở đây Đức Phật có dạy mình bảo mình sợ cái động ở đâu, sợ cái dục lậu hữu lậu vô minh lậu chứ đâu có phải sợ cái tâm suy tư đâu. Cái tâm suy tư vẫn là cái tâm tốt chứ đâu phải là tâm tốt, bởi vì nó tạo thành con người có cái tư duy suy nghĩ cặn kẽ từng chút, nó lợi ích chứ đâu phải là không lợi ích đâu, cho nên đâu có diệt hết cái vọng tưởng của mình đâu. Còn bây giờ ví dụ tới mà mấy con nhập tứ thiền hoặc là nhập bốn thiền, mấy con ra lệnh một cái nó không còn suy nghĩ một cái gì hết. Nó không còn nghĩ gì, bởi vì nó ngưng hoạt động, mắt tai của mình thân ý gì nó ngưng hết, nó không nghe không thấy gì hết, còn cái chỗ nào nữa đâu. Đó là nhập nhị thiền, mấy con diệt tâm tứ. Còn nhập sơ thiền ly dục lý ác pháp, nó có năm chi thiền, nó hiểu ra mấy con dính ở trong cái năm chi thiền liền, chứ mấy con đâu có làm sao rời nó được ha. Con năm chi nó hiện ra là mấy con dính rồi, nó ở trong đó, nó có tầm tứ nghĩ lạc nhất tâm, nó hiện ra cái mấy con bám vô đó liền, cái tâm mấy con dính vô đó cũng như cái hơi thở, mấy con thở ra thì vô cái tâm dính vô trong hơi thở, nó không chịu rời cái hơi thở, nó nhiếp vô. Còn kia nó hiện cái chi thiền nó ra, cái nó nhiếp vô cái định đó, cái nhiếp vô cái trạng thái định của nó đó. Nó ở trong cái cõi giới đó đó, bởi vậy mới nói sơ thiện thí. Còn cái trạng thái thanh tạng lạc vô sự là niết bàn, nó thanh thản, nó bất động, nó là niết bàn. Còn cái sơ thiện thí là năm chi, cho nên nghe mình cũng bên đây thì mình cũng ly dục đáng pháp vào bất động, nhưng mà nó không có năm chi thiền. Thôi không hiểu chưa, bất động tâm là nó không có năm, nhưng ly dục đáng pháp hết á. Chứ còn đó là nó chướng ngại cho cái thanh bốn chỗ thanh tọa tâm pháp của mình. Nên khi mà mình đi đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nó đều là vào năm, nó thể mình nhập vào cái thiền, vào cái trạng thái đó liền, ở trong cái trạng thái thiền của nó liền, nó không có rời ra đâu. Từ ra khi mà mình xả ra đó, mình dặn nó, khi mình nhập vô đó mình dặn một giờ rồi nó xả ra, mà không thì nó cứ bám chặt đó. Ví dụ như bây giờ con nhập tứ thiền, con phải dặn trước chứ, con nhập tứ thiền mà con dặn nó kéo dài một hai ngày đó, con không ra ở trong đó nó kẹt con lắm đó. Ở ngoài người ta nói ông này bộ chết luôn rồi, họ đem chôn á, chừng mà ra được không biết đâu ở đâu mà chui lên được nữa, nó chôn dưới đất rồi còn đâu mà chết.
Nếu mà nếu mà nhập rồi mình phải tắt ý trước rồi mình mới nhập hay
mà
là...
tắt ý trước rồi con,
chứ không tao vô đó là không,
vô đó là nó không ra, nó ở kẹt trong đó. Ví dụ như bây giờ thầy nhập tứ thiền, thầy bảo phải một tuần lễ thầy nhập vào tứ thiền, tuần lễ phải ra, thì tới đó nó bật ra. Thầy nhập một ngày một đêm, thầy dạy một ngày một đêm á, nhập tứ thiền định chỉ hơi thở một ngày một đêm thì mới ra. Cái tắc ý nó lịnh lắm rồi, chứ không phải muốn nhập đại nhập cái gì hết. Nhị thiền diệt tâm tứ một ngày một đêm thì nó diệt luôn một ngày đêm, sáu căn nó ngưng hoạt động hoàn toàn, nó ở trong cái trạng thái nhị thiền rồi. Tắc ý vô đó, bởi vì có định ý túc rồi mới tắc ý vô, chứ còn nếu mà nhập định mà không có tinh tứ thần túc thì mấy con nhập sao được.
Nhập định tưởng,
nhập định tưởng, bởi vì nó có cái phương pháp hẳn ngoài đàng hoàng. Bởi vậy người mấy người mà ngồi thiền mà thầy nói không có tứ thần túc mà nó nhập định, mấy người nhập điên. Mấy con thấy không, nhập điên chứ không có biết thiền định gì đó. Mà bây giờ mấy con thấy bây giờ thầy nói rồi, bây giờ sách thầy viết rồi đó, ông cứ xét đi, người nào biết thiền định, có ai có tới thiền định không?
Không có.
Không có là sao mà nhận định?
Ví dụ như pháp hội chưa có nữa.
Chưa có.
Bà thầy ví dụ như pháp thì nó cũng nhập vào sơ thiền.
À, ví dụ như pháp đầu tiên mình tu tất cả các pháp ngăn ái diệt ác thì nó nhập vào bất động tâm, chứ chưa đâu. Chừng nó có định như ý túc rồi đó, thì mới muốn nhập cái sơ thiền mà các ý nó mới vô. Hướng tâm nhắc rồi nó mới vô cái sơ thiền, chứ không phải sơ thiền mà mình ly dục giáo pháp nó vô được đâu. Ly dục cái pháp nó vô bất động tâm thôi. Bất động tâm cái chỗ mà tâm bất động, thanh thản lại vô sự, nó ly dục rồi nó mới vô đó thôi. Chứ nó chưa có năm chi thiền trong đó được. Mà giờ mình cứ thấy hơi thở rồi mình đâu có biết tâm tứ. Mà bất động tâm mà nó đông thành ra mình cứ cho nó thế này thế khác, người khinh an nghĩ lạc, không phải. Cái chỗ này nó không có khinh an nghĩ lạc đâu. Bất động tâm bình thường như mọi người, nó đâu có khinh an nghĩ lạc đâu. Cho nên nó ly dục rồi mà nó bất động, hai chữ nó không giận hay làm gì, nó không sao hết. Nó không có buồn phiền, nó không có sợ hãi gì hết, nó bất động, nó khác.
Hơi thở lúc đó cũng nhẹ lại.
Nên hơi thở nó có khác, nó nhẹ nhàng mà nó không có quan trọng gì hơi thở, cho nên có lúc thì nó thấy hơi thở, có lúc nó không thấy. Còn cái kia nhất tâm con xả hơi thở không được đâu, nó cứ bám vô hơi thở con, nó giết vô nặng. Bởi vì nhất tâm là phải cái hơi thở rồi, nó định trên hơi thở nó bám chặt. Cái sơ thiền nó bám chặt lên rồi. Nhất tâm rồi tầm tứ, con muốn khởi nghĩ gì nó khởi nghĩ được hết, tầm tứ con tác ý gì cũng được hết ở trong cái sơ thiền. Rồi khinh an nghĩ lạc, nó an ổn, nó có cái trạng thái an ổn nghĩ lạc lắm. Là nhập sơ thiền. Còn bất động tâm nó không có khinh an nghĩ lạc, nó không có cái trạng thái khinh an nghĩ lạc. Rồi cái hơi thở thì nhẹ nhàng, nó bình thường mà nó nhẹ nhàng lắm. Bởi vì nó sung mãn cái thân mà thô thì nó không sung mãn, tự động nó sung mãn thì nó ở chỗ bất động thì nó sung mãn cái thân, nó không có thấy mỏi mệt đau nhức như một cái người bình thường đó, nó khác mà nó chỗ bất động. Thành ra thầy nói mình phải phân biệt được cái này, chứ không kéo mình nói ở đây cũng ly dục giác pháp, ở chỗ kia cũng ly dục giác pháp, hai cái chỗ này cái chỗ kia là phát ý ly dục giác pháp để vào năm chỉ thiền, còn cái này tập ly dục giác pháp để sống một đời sống không tham không thương. Nó khác không? Con hiểu chưa?
Mà ngay khi ngồi mà nó vào tâm bất động khác, mà ngay khi đi là tâm bất động nó khác, nó
giống nhau. Nó còn bị động đó, cho nên nó khác nhau. Còn khi mà đi đứng nằm ngồi, bởi vì nó tứ niệm xứ nó đi đứng nằm ngồi, mà nó y có một cái tâm của nó thì đó mà đứng. Mà khi mình ngồi thì nó khác, mà mình đứng nó khác. Nhưng như bây giờ mình ngồi mình thấy nó sung mãn an ổn, mình đứng dậy cái mất thì đó là mình tu khác tật. Cho nên mình đứng dậy thì mình thay đổi quay nghi rồi mình đi, mình thấy nó cũng cái trạng thái thanh thản như vậy. Còn bây giờ mà mình ngồi tu thanh thản, tu tứ niệm xứ mà có cái trạng thái kinh an nghĩ lạc thì cái này mình không chấp nhận nó đâu. Mình coi này không được, ở đây là mày lạc, mày thọ lạc rồi. Mà nó có đau đớn hoặc là nó mỏi mệt cái gì đó, đây là thọ khổ rồi, tao cũng không nhận, tao nhận nhận cái thanh thản này thôi. Vậy cuối cùng những cái này nó không có nữa thì đó là mới thật sự thanh tịnh. Tức là cái thọ lạc nó không có. Tức là mình thấy nó thọ lạc, nó tinh tấn, nó ham tu rồi, không có đâu. Cái này nó không có ham tu đâu, mà nó cái chân lý nó phải sống như vậy là như vậy, chứ nó không có nó không ham tu gì hết.
Nó bình thường
mà nó giải thoát.
Đây là thế thì mình ngồi mà thanh an lạc rồi bồ bố sự, mà mình đứng dậy mình đi cũng thấy nó an lạc.
Cũng vậy, rồi mình nằm xuống mình cũng thấy vậy, rồi mình xả ra mình thấy nó cũng bình thường vậy, mình ngồi kiểu nào nó cũng vậy. Như vậy là mày đúng rồi đó.
Đúng rồi.
Nó không tạc rồi. Nó không tạc rồi. Nó tưởng vậy là sống bất động thôi.
Thôi như vậy là mình phải bất động.
Bất động đó, bất động đó. Nên lúc bây giờ mà giữ được vậy rồi không có cái pháp nào tác động vô nó được, nó làm động nó đâu. Nó tự nó phản ứng, nó ác pháp vô cái nó đứng ra liền. Nó không có còn động, gọi là bất động tâm định. Thì cái định bất động. Thì tu tới mà nó thuần thục thấy hay lắm. Sống tuyệt vời lắm, mình cũng như tay cơ mà. Người ta sao cái gì cũng động hết, còn mình sao cái gì nó cũng không động hết. Mình khác hơn họ.
Đâu phải là bất động trước các pháp và các cộng thọ
đó. Cộng thọ đó. Đó. Cái câu đó. Bởi vì Đức Phật trang bị mình tất cả những cái câu hết. Chỉ còn mình như vừa chịu có tác ý thôi. Để dẫn nó vô.
Tâm như đất có phải là bất động không?
Không bất động mà. Cũng bất động đó. Tâm như đất ly dục đang sao nó cũng bất động đó.
Tâm như đất thân thì
là
gì ạ?
Là đó là cũng là cái pháp hướng để mà tu cái tâm bất động đó đi vào bất động. Đấy cái gì? Tất cả các pháp bây giờ hiện giờ mới còn tu vào chỗ bất động tâm thôi. Chứ nó chưa có nhập thị thiền đâu, chừng nào mới còn có tứ thần tốt rồi mà động nói chuyện thiền định.
Bây giờ tôi đây là phần cứ cho nên cái
cái sự nhập nhằn ở trong người, và cả cái pháp nó bám từng ngày thì nó ra cho hết nghe.
Nó ra hết. Ừ. Không có còn gì nhập nhằn nữa đâu.
Chưa có được tứ nghi tốt thì không có nhập.
Không có nhập vô thiền đâu. Bởi vì thầy nói mấy người đừng có nói, mấy người đừng có nói xạo. Mấy người tu tới cái chỗ nào mấy con người biết không? Chưa có tứ thần túc mà mấy người dám nói nhập vô thiền. Đừng có lừa đảo. Bởi vì thiền nó là cái thứ lớp thứ 8, mà tứ thiền là nó phải 4 thiền của ta. Có phải không? Mà cái thiền thứ nhất mấy người bộ dễ sao? Tứ niệm tứ người chưa xong làm sao mấy người vào chánh niệm, mấy người chưa xong làm sao chánh định mấy người vào? Nó đâu có đơn giản đâu, có dễ đâu. Cái lớp giới mấy người chưa xong mà vô lớp định là lớp làm sao nhào nữa. Mấy người chỉ lừa người ta thôi. Mấy người không biết thôi, nói không biết đi. Kinh điển Phật đã dạy rõ hết như thế này, mấy người dám lừa đảo người ta. Có phải không? Không thấy không? Nếu tứ niệm xứ không sung mãn thì thất giác chi không có. Mà thất giác chi không có thì tứ thần túc làm sao có? Không hiểu chưa?
Mà thầy trong cuốn sách thầy có giảng có hai cái thất giác chi là
có.
Năng lực giác chi là khác.
Năng lực giác chi là chỗ tứ niệm xứ sung mãn nó ra cái năng lực.
À,
còn cái kia thất giác chi là pháp.
Pháp đó là ứng dụng.
À, pháp đó bây giờ con muốn cái câu nào đó gọi là thật pháp giác chi đó. Con chọn nào giờ? Con chọn cái hơi thở này. Hay cái đề mục an tịnh thân hành này để đối trị cái bệnh mình đang đau. Đó là cái suy tư của con chọn đó, gọi là tạch pháp giác chi. Rồi con an trú trong cái hơi thở đó như vậy, nó có cái kinh an nó làm cho con cái thân con an. Đó là gọi kinh an giác chi.
Rồi có gì? Như vậy là này là tạch pháp giác chi bình thường thôi.
Bình thường thôi.
Nếu là mình tạch ra.
Mình tạch ra, rồi bây giờ mình niệm giác chi. Mình tạch cái câu đó ra, mình tắt ý là mình niệm cái câu đó. À đó là niệm giác chi. Không hiểu không? Rồi niệm giác chi rồi đó, bắt đầu bây giờ mình thấy cái thân mình nó không có an. À, mình mới làm cho nó an thì mình mới đặt an tịnh thân hành đó để cho nó an. Đó là cái kinh an giác chi. Còn cái hỷ giác chi đó, an tịnh tâm hành tôi biết tôi vô, đó là cái pháp hỷ. Con không biết, đó là pháp. Chứ còn cái kia là cái năng lực của giác chi, nó phải sung mãn tứ niệm xứ. Cho nên tứ niệm xứ là thực phẩm của bảy giác chi. Nhưng mà bảy giác chi đó là năng lực của bản của cái tiên của năng lực của tứ niệm xứ, nó hiện ra cái lực của nó đó.
Mà nó tự nhiên.
Nó tự nhiên. Mình tu cái tứ niệm xứ này mà nó lòi cái kia ra.
Nó tự nhiên.
Nó làm đúng.
Còn mình trạch pháp hay là mình tinh tấn thì có bữa tinh tấn nhiều, có bữa không?
Không tinh
tấn. Cái đó mình nỗ lực.
Đó mình phải hiểu. Phật dạy nó đâu nó rõ ràng, cho nên thấy sao thầy dạy là hai cái thứ thân giác chi. Đầu tiên tôi vô tôi cũng phải trạch pháp giác chi được tôi mới niệm, chứ bây giờ tôi biết tôi bây giờ tôi phải ngăn pháp ngăn á gì á, tôi phải chọn cái pháp nào chứ, chọn là trạch pháp giác chi chứ gì. Rồi bây giờ tôi không được cái đó tôi phải làm cho được, thì cái đó thì nó như là bây giờ tôi phải niệm giác chi chứ. Còn kia niệm nó tự nó xuất hiện nó niệm chứ mình có niệm nữa đâu.
Cái kia từ cái niệm mà nó đúng theo ly dục kia pháp,
ly dục pháp
đúng. Còn cái này á là mình niệm
mình niệm sai. Để cho mình nó tập thành nó quen.
Cái pháp giác chi mình đây là mình niệm nó lúc niệm sai,
không niệm sai nữa, niệm thật nữa chứ đâu
có đúng lần.
Còn kia nó đúng, kia nó tự động nó niệm. Bởi vì năng lực mà.
Tinh tấn giác chi thì bữa nào nghe thầy giảng thì về tinh tấn nhiều lắm.
Đó là tinh tấn giác chi đó. Còn cái kia tinh tấn giác chi nó thực hiện nó làm cho mình thích tu, phải không? Mấy con tu rồi mấy con mới biết chứ. Do nãy thầy giảng ra là qua kinh nghiệm của mình hết rồi. Chứ thiệt ra thì cái tên nó trùng. Tốt
bữa nay thầy nói khen về tập
thôi bây giờ thì mấy con về tập rồi thầy sẽ kiểm tra. Từ từ thầy kiểm tra mấy con lần hết.
Nghe thầy giảng cho con lại tập những cái pháp thầy vui quá.
Mà thầy là nên sáng lên để nghe pháp thầy để giảng về để mà rút cái kinh nghiệm. Thế còn không bây giờ nó như cả một cái rừng cây như thế này, chẳng biết cái lá nào mà đốn cả.
Nghe thầy mới về mới biết cách. Đúng rồi, mấy con mà nếu không có thầy, bởi vì không Đức Phật nói không có thân cận với bậc thánh, không có thân cận với bậc chân nhân, thì mấy con làm sao mấy con hiểu được cái kinh nghiệm này không? Thầy gặp thầy rồi thầy phân tích lần lượt mấy con càng lúc càng thấy rõ ràng cái pháp của mình tu như thế nào, cái thức mấy con nghe thầy chứ nó lợi ích mấy con lớn lắm. Nhưng mà thầy gì nhiều thì giờ quá, không lẽ thầy ngồi nói chuyện suốt ngày mấy con ngồi đi suốt ngày mấy con còn hơn rồi nghe hát cũng dở, phải không? Chỉ thật là cái pháp tu của mình nó phải cụ thể rõ ràng vậy đó, thực tế vậy đó chứ nó không phải là mơ hồ đâu. Cho nên càng nghe thầy chừng nào mấy con càng thấy thấm nhuần rồi đó. Thật về nó hăng hái nó muốn tu lắm.
Nó hiểu bên này.
Nó hiểu
rằng cái đi hướng để mình làm.
Nói tới nhiều chẳng hạn, bây giờ con không hỏi về pháp thánh giác chi mà thầy có nói trong sách rồi, nhưng mà khi mà thầy nói lại càng rõ hơn, phải không? Càng thấm thía hơn, càng thông suốt hơn. Mà ấy với thầy nhắc ra cái thứ bắt đầu thấy nó đúng quá, đúng nghĩa. Bởi vì cái mấy con có tu, chứ mà mấy con không tu, không có hành, mấy con cũng không biết đâu. Mù á, nhờ mình thực hành rồi nghe thầy nói, đầu nó đúng đó quá.
Nhưng mà đọc sách khác, đến khi thầy nói thì thầy mở rộng cho thêm nữa, dễ
rộng lắm hơn. Đúng vậy. Nhờ mấy con áp dụng mấy con hành.
Thầy trong thời gian 17 năm tu hành mà coi cái bên này thì là đâu coi như là cái đầu óc nó khi nào nó cũng làm tịch tịch, nhưng mà coi mới vào đây có một tháng bây giờ thấy nó nhẹ như là lông hồng luôn.
Nó cởi mở đó, con nó cởi mở ra hết. Thấy rõ.
Cái thân tâm nó cũng thế, nó thấy nó nhẹ nhàng mà nó thanh thản. Chứ không phải như trước, coi như là con mà ngồi xuống một phát là coi như bắt đầu là thấy, nhắm mắt lại là thấy toàn bộ là người, tất cả các cái thứ là nó hiện lên trước mặt, con há con dậy luôn. Con vì con không dám ngồi. Do đó mà coi như là bây giờ mà có ngồi hàng tiếng là thấy nó cũng cứ...
Dậy thôi.
Nên mai mà về, ông có báo thầy mà về nói là đợi được chạy luôn. To lắm.
Thầy... hôm qua con vào lúc cô Út đi vắng ạ. Cô không có nhà thì con nói với cô Tú. Cô Tú nhận quà cho con. Thật biết là hôm qua thầy đã nhận xuyên tức là cái thư của một cái cô là năm nay hơn 80 rồi. Điều kiện không đi được. Thế nên là trong cái thư của cô là có gói trong cái thầy ạ. Thì xin thầy
để đây để coi thư.
Dạ, thầy phạm nhận thầy, cho cô ấy để chúng con để xin trước thầy và xin thầy quy y cho cô ấy ạ. Ý nguyện của cô ấy là cô không ước nguyện đi được một lần, nhưng mà không biết là có nổi không. Thế thì coi như là hai vợ chồng có một suất lương hưu thì ạ, con thì không gánh được cái phần đấy ạ. Thế nên con bảo thôi thì chỉ có đưa vào trình thầy để thầy quy y cho, xong là tâm hướng vào trong thầy thì thầy đọc cái thư đấy xong rồi thầy khám chuyển cho cô ấy mà.
Được rồi, thầy sẽ giúp đỡ
con.
Cô tổ quá
nhân con thì ạ. Bạch thầy thì cũng có cho con gia đình chúng con làm một chút nè phước. Hôm qua con vào con có đông tạ gạo vào đây còn một chút thì con xin được.
Bây giờ con cúng dường con gửi củ với con, có lo gạo cho con.
Dạ con đông gạo và mua đồ rồi.
Dạ này
con cúng thầy.
Con gửi Út đi cho con gửi cho thầy thì. Thầy cũng mất công cất lắm.
Nhận cho con được tốt lành.
À thôi cũng được. Thầy chứ theo mấy con nên đưa Út đấy.
Chả hôm qua con chưa được gặp cô ạ. Thế cô bận suốt từ qua tối hôm qua con muốn gặp cô nhưng cô lại bận thì con chưa trình được. Mọi khi thì con đưa cho cô hết. Thì cô lại nên trình thầy này cho con. Hôm qua giờ con chưa được gặp cô. Chỉ có các thứ thì con nói cho cô Tú là đưa vào bếp cho con. Đưa gạo với mẹ đưa các thứ vào thì còn cái bao bì đó thì
thôi được rồi, để thầy nhận.
Thầy con thì thầy cảm nhận cho con xin trước thầy.
Rồi được rồi.
Thầy
có gì không con? Mẹ trình thầy đi. Rồi.
Nói ông nghe pháp thế,
ông muốn tình liền.
Tình liền. Thầy chưa có ni bộ đó. Con hãy giúp họ con. Có hai người muốn xuất gia. Cái gì chứ con? Thầy muốn nhờ con xuất gia cho hai cái cô trẻ trẻ. Họ muốn xuất gia thầy nhưng mà thầy chưa có ni bộ, nên thầy chưa có xuất gia được. Còn con bây giờ có cái chùa ni rồi, con xuất gia dùm. Dùm hai cô đó giúp đỡ cho họ, họ muốn tu đó.
Thầy dạy con sao thì con cũng vẫn nghe theo như vậy. Nhưng mà con nghĩ là khi mà một người xuất gia rồi gặp thầy thì con cũng nhờ cái bàn tay của thầy xuất gia cho người đó và thầy để...
Thì đúng rồi con. Đúng rồi con, thầy biết.
Thầy là một người đã cúng đạo rồi. Để cho cái vị xuất gia đó như theo cái đức của thầy.
Không, thầy muốn nói nhiều.
Để cùng nhau sống chung.
Chung chung nhau. Thế thầy trình cho mấy con nghe. Ngày xưa có 500 cung nữ khi mà theo bà Gautami xin Phật xuất gia. Thì Đức Phật không có sai một vị nào mà đứng ra xuất gia cho 500 vị này hết. Mà cũng không sai bà Gautami làm công việc này. Con hiểu không? Đức Phật đã xuất gia cho 500 người nữ. Con thấy. Và đồng thời sau này như bà Diyama, bà Qua Ni Sắc Tỳ Kheo
đều là đệ tử của Đức Phật không? Hoàn toàn là Đức Phật xuất gia không? Chứ không phải là qua bà Gautami đâu. Nhưng mà cứ đưa vào cái giáo đoàn của bà Gautami, có phải không mấy con? Giáo đoàn nữ đó thì hoàn toàn là đệ tử của Đức Phật. Cho nên bởi vì người ta nương vào Phật chứ không phải nương vào người nào. Thì bây giờ ví dụ như cái hoàn cảnh của thầy nó chưa có thuận á, thì thầy chỉ nhờ con vậy thôi, chứ sự thật họ là đệ tử của thầy hết. Mà chính con cũng là đệ tử của thầy rồi, bởi vì tu pháp thầy mà. Cho nên người nào cũng là đệ tử của thầy. Thầy mà ước mong là ngày mai này nó sẽ có một cái giáo đoàn này thật sự là thuần thành mà tu hành hẳn hòi đàng hoàng như cái giáo đoàn của bà Gautami ngày xưa. Thầy mong được cái điều đó lắm không? Bởi vì bên nữ mấy con tu nhiều lắm, tha thiết bỏ hết đời mà không hướng dẫn người ta tu đúng thì tạo rất tội. Nhiều khi mấy con vô chùa tu, người ta lợi dụng cái công quả của mấy con là bên nữ làm bánh, làm trái, làm mứt đem bán đủ thứ hết, làm tương, làm chao, rồi lan mai rồi này kia, làm để ra tiền cho tu viện chùa tỉnh xá đâu kìa. Mấy con tội, tu không có. Cho nên vì vậy mà thầy nghĩ rằng làm sao cũng phải có ni bộ, không thế nào mà không được. Có nam thì phải có nữ, chứ không thể bỏ bên nữ được. Có gì không con?
Tàu
quả
hả?
Vậy con đi. Đi có dự định ở đây người nào nấu cơm người khác đó? Đi Hà Nội vậy không? À, phải sắp xếp đàng hoàng đúng không?
Bây giờ thì có tàu thì ngày mai thì không đi, đâu có ai mình ăn luôn không đi.
Ôi, tôi nói đi máy bay mà con, nó đi máy bay, nó tự đi được mà.
Nó là
tùy
theo đi.
Bởi vì thì thấy bây giờ bên nữ từ hôm từ lúc mà thầy thấy thì xuất gia làm lễ xuất gia cho Nguyên Thanh với cô Thí Mùi rồi, thì có một số người nữ xin thầy rất nhiều, xin xuất gia tu rất đông. Mà giờ nếu mà không thành lập cái ni viện cho cái bên nữ thì cứ tá túc ở trong cái tu viện nam như thế này không có họp, không có họp. Mặc dù là cách ở bên này, ở bên phu chi nữ bên này cư sĩ thì được, nhưng mà tu sĩ không được. Không phải nó có cái... Cho nên trong cái vấn đề đó nó rất là quan trọng mấy con. Cho nên thầy muốn lập thành cái ni bộ, mấy con sẽ sinh hoạt chung nó qua cái sự điều khiển của thầy, như qua cái sự điều khiển của Đức Phật trong cái giáo đoàn ni bộ của bà Gautami ngày xưa đâu có hoàn toàn. Cho nên cái ni bộ luôn luôn nó di chuyển theo cái, bởi vì đọc lại cái lịch sử của con thấy nè, cái ni bộ luôn luôn nó di chuyển theo cái tăng đoàn của Đức Phật, nó không được rời Phật. Chứ không phải là bây giờ ví dụ như con ở cái ni bộ nó lập ở miền Nam này, thì bởi vì Đức Phật ngày xưa thì du tăng khất sĩ mà, thì lập miền Nam thì cái ni bộ này ở đây chết đây, còn Đức Phật đi ra miền Bắc ở miền Nam. Không có bao giờ có được đâu. Cái tăng đoàn của Đức Phật đi thì cái ni bộ đi theo. Hồi đó nó vậy, bởi vì du tăng là phải du tăng hết chứ không phải ni chết thế trụ thế đâu, trụ thế tăng đâu, mà nó du tăng là ni cũng du tăng mà Phật cũng du tăng. Cho nên Đức Phật có dạy trong đó cái tăng đoàn ở đâu thì cái ni đoàn nó phải gần ở đó, nhưng mà nó cách xa, nó không phải là sát như mình khu đất này đâu. Cũng như bây giờ ở đây cái khu này đây thì cái ni đoàn nó phải ở cái khu nào ở ngoài kia cách đây phải là 500 thước hoặc là 300 thước, nó cũng phải cách ra. Cho nên khi mà qua lại điều kiện là do Đức Phật điều kiện, chứ không phải chung ở trong cái tu viện để cắt hai cái tu viện này ra. Rồi bên này đi không có được. Cơ sở này là của tăng ở, là cái khu rừng này của tăng, mà cái khu rừng bên kia là của đi. Còn hiểu chỗ đó. Thầy nghiên cứu kỹ về vấn đề này lắm con, để mà cái đời sống của tu sĩ mà nó vừa bảo vệ của bên nữ mà. Chứ nếu mà xa cái tăng đoàn không ai bảo vệ nữa. Đời mà đâu phải dễ đâu. Cho nên vì vậy mà các con lập chùa ni này kia mà con chưa có được bảo vệ của giáo hội đó. Sự thật là phải đúng như cái tổ chức của Đức Phật mới có được bảo vệ, và hướng dẫn đúng bên đi không được sai gì. Còn những cái bát kinh pháp đều là do tổ sau này đưa ra để hạ cái uy tín của người nữ. Bắt người nữ tu chứng quả lá mà phải lại cái chú Tiên Tân Tiên Kheo mới vào chưa chứng gì hết, mà bắt người ta lại. Ông bằng ai? Có phải không? Cái đó quá lớn à, không được. Nó hạ người ta quá, cứ là trọng nam mà khinh nữ đó. Cái trước đó ta tu chứng quả la hán rồi mà bắt người ta phải đánh lễ cái người mới vào tu, thì con thấy không có. Thầy nói tu chứng quả hán rồi thì người nào như người nào, còn cái người mà chưa chứng quả hán bây giờ có ông vua cũng chưa đánh lễ không? Thật sự ra mặc dù là ở cái người đó mới vào tu mà là ông vua đi đó, mà chưa chứng quả hán thì không có được bắt người quả la hán mà lại người đó. Không có vua lậu đâu, ông còn lậu hoặc một đống mà bắt tôi vô lậu, mà tôi lại cái đống lậu vô lậu không sao, cái đống hữu lậu thì không có chấp nhận gì cái bác chỉnh hết rồi. Thì viết sách sau này về giới luật thì chỉnh là hết, đâu nó ra bình đẳng đó. Con người là con người phải bình đẳng, nam nữ như nhau, người nào cũng tu chính cho người nào cũng tu chính. Đó là cái thức thực làm cho nó đúng như cái tinh thần của Đức Phật, bình đẳng. Giới cùng đinh cũng dẫn vào tu được, nô bộc cũng dẫn vào tu được, và người dâm nữ cũng vào tu được, không có chê người nào. Con thấy có dâm nữ đó.
Dạ
có. Đó, thời Đức Phật nó không có bỏ người nào, người ta biết. Người giới đại thừa nó như thế này còn thằng Phật không cho xuất gia. Còn ở đây thầy nói cái tâm họ xuất gia, thầy cho vô xuất gia hết. Không có tha người nào hết, người nào muốn tu vô đây thì dạy người ta tàn tật càng ăn uống người ta hơn. Người ta tàn tật người ta khổ, người ta khiếm khuyết gì trên cái thân của người ta rồi. Người ta khổ lắm, chỉ có pháp phải có an ủi người ta được cái tinh thần đó, làm cho người ta bớt khổ. Con hiểu không? Nhờ tu mà người ta thấy cái tàn tật người ta, nó thấy người ta thấy người ta không có khổ sở. Người ta không thấy người ta tàn tật nữa. Đem lại cái nguồn an ủi cho người ta. Phật pháp sau này có thầy thì chính chỉnh lại, đem lại điều tốt lành. Cho nên cái ni bộ cần phải ra đời. Và bây giờ thì thầy nói ở trên kia thì ở trên Đà Lạt thì có cô Tịnh An, cô cũng tốt lắm con, cô cũng lãnh chúng trong một cái tu viện của cô, cái ni viện, bây giờ cái ni viện thì coi như là toàn bộ đó cũng đem thầy. Rồi bây giờ ở ngoài Cam Ranh có con, cho nên tất cả những cái này là thì diễn dần. Bây giờ ở đây thì có mấy người muốn xin theo cái xuất gia, nhưng bây giờ xuất gia là như Nguyên Thanh với cô Thúy Mùi thì phải còn đưa ra Hà Nội nữa, đâu có để ở đây được đâu, không thấy ở đây hết được, bởi vì ni xuất gia rồi mà. Thế phải một cư sĩ thì còn về đây còn học ngoài kia được thì được, dễ. Cho nên vì vậy mà thầy hướng dẫn cho mấy con tu thật, rồi mấy con bây giờ có khả năng biết cách điều chúng rồi đó. Hồi trước mà thầy mở quầy Phước Hải đó, thì có sư bà Quyền Học mất rồi. Cho nên vì vậy á, cho nên thầy coi như mất cánh tay mà bên nữ đó, chứ thầy đặt sư bà Quyền Học là lãnh đạo chúng ni giùm thầy, để mà thầy tổ chức cái ni bộ, nó quay quần bên sư bà để mà thầy nó là đi